tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump những ngày cuối tháng 5 2025 có những lời lẽ gay gắt khi cho rằng đồng nhiệm Nga Vladimir Putin là hoàn toàn điên rồ, rằng ông ấy đang đùa với lửa v.v. Liệu những lời chỉ trích này có đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách của ông Trump về Nga hay không? Phải chăng ông Donald Trump đang thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Vladimir Putin? Trên đây là những thắc mắc từ nhiều nhà quan sát. Tổng thống Mỹ Donald Trump có những phát biểu như trên sau những đợt oanh kích ồ ạt quy mô lớn chưa từng có tính từ đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine, phối hợp tên lửa và drone Shahed của Nga nhắm vào nhiều vùng trên lãnh thổ Ukraine. Phải chăng Tổng thống Nga đã đánh mất sự hậu thuẫn của ông Donald Trump, cựu đại sứ Pháp tại Nga giai đoạn 2020-2024, ông Pierre Lévy trên làn sóng RFI Pháp ngữ ngày 27 tháng 5 2025 tỏ ra cẩn trọng khi cho rằng đối với Donald Trump cần phải chờ xem những tuyên bố sắp tới. Nhưng theo ông, điều này thể hiện rõ một phương pháp tồi từ phía Washington. Đây không phải là cách để đối phó với Nga, với một dân tộc mà trong tâm trí luôn quan niệm
nhà lãnh đạo thống trị và tự ngự trị mình. Do vậy, vì lãnh đạo đó không có tâm trạng và ông ta không nên thể hiện cảm xúc quá đáng. Đó là dấu hiệu của sự yếu đuối.
Cũng theo cựu đại sứ Pháp Pierre Lévy, cách tiếp cận này của Nga là rất rõ ràng, được thể hiện rõ qua lời đáp trả của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đánh giá những phát biểu của ông Trump là trả lời theo cảm xúc trước các sự kiện, lời lẽ trong nguyên văn. Nhà ngoại giao Pháp giải thích tiếp.
Vì vậy, tôi thấy rằng về cơ bản đây là một cách tiếp cận khá khinh thường. Vụ việc cho thấy sự tương phản giữa một bên là thiếu kiên nhẫn về chiến thuật của Donald Trump và bên kia là sự kiên nhẫn về chiến lược của Nga với một quyết tâm lạnh lùng, do vậy không chút tâm trạng.
Sự thiếu kiên nhẫn đó có lẽ phần nào phản ảnh tâm trạng hụt hẫng của Donald Trump khi nhận ra rằng ông không dễ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ như tuyên bố trong chiến dịch vận động tranh cử. Ngày 4 tháng 6, 2025, sau cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump cho biết sẽ không có một nền hòa bình tức thì giữa Kiev và Moscow. Một sự thật hiển nhiên và chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông Brian Whitmore, nhà nghiên cứu, giáo sư trường Đại học Texas Arlington trên trang Atlantic Council ngày 29 tháng 5 2025, từng khẳng định rằng sẽ không có một thỏa thuận nào với Nga về Ukraine. Điều đó chưa bao giờ có và sẽ chẳng bao giờ có, hết lời dẫn. Đơn giản là vì, theo ông, không có một công thức kỳ diệu nào, không một sự nhượng bộ hay một sự mặc cả lớn nào có thể thỏa mãn những mục tiêu tối đa và loại trừ của Điện Kremlin, đó là chấm dứt chủ quyền, quốc gia và nhà nước Ukraine, trong khi Ukraine thì vẫn muốn tiếp tục tồn tại như một quốc gia có chủ quyền độc lập. Trong bối cảnh này, không có một sự thỏa hiệp nào là khả thi. Trong một cuộc trao đổi với đồng nhiệm Mỹ, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng mọi giải pháp cho cuộc xung đột phải xử lý điều mà ông gọi là nguồn cội sâu xa của xung đột. Nói một cách cụ thể, đó là sự tồn tại của Ukraine như là một quốc gia có chủ quyền, điều mà từ lâu ông Putin coi là đáng nguyền rủa.
Tại thượng đỉnh NATO ở Bucharest, Bulgaria năm 2008, trước sự hiện diện của đồng nhiệm Mỹ lúc bấy giờ là George Bush, Tổng thống Nga đã nói rằng Ukraine thậm chí không phải là một quốc gia mà chỉ là một tiểu Nga, như nhiều lần ông nói đến, một thuật ngữ được sử dụng dưới thời Sa Hoàng để mô tả vùng lãnh thổ Ukraine. Vẫn theo ông Whitmore, đối với ông Putin và giới tinh hoa Điện Kremlin thì sự thống trị thuộc địa Nga đối với Ukraine là một vấn đề tư tưởng không thể đàm phán.
Quyết tâm chinh phục Ukraine của Nga đã được một trong những nhà tư tưởng Nga thân cận với Putin, ông Vladimir Medinsky, thể hiện rõ qua tuyên bố xin trích Nga sẵn sàng chiến đấu mãi mãi, và không quên nhắc lại cuộc chiến tranh phương Bắc 1700 và 1721 chống Thụy Điển trong vòng 21 năm. Trong cuộc đàm phán tại Istanbul, ông thách thức phái đoàn Ukraine xin trích các người có thể sẵn sàng chiến đấu trong bao lâu. Tuy nhiên, Nga cũng ý thức được rằng chiến tranh kéo dài, họ cũng trả giá đắt. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, trong vòng 4 tháng đầu năm 2025, cứ mỗi một cây số vuông đất Ukraine chiếm được, Nga mất gần như 100 quân. Với nhịp độ này, Nga sẽ phải mất đến gần 4 năm để chiếm hết phần còn lại của 4 vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, và có lẽ phải mất gần một thế kỷ để chiếm toàn bộ Ukraine, ngoại trừ các khu vực biên giới phía Tây nước này, với cái giá phải trả là 50 triệu thương vong, tương đương với khoảng 1/3 dân số Nga hiện nay. Đương nhiên, hiện tại nền kinh tế Nga đang gặp khó khăn nhưng vẫn chống chọi được với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Nhưng nếu kéo dài cuộc chiến, kinh tế Nga chịu được sức ép trong bao lâu với điều kiện phương Tây bền bỉ duy trì áp lực với Moscow?
Trong điều kiện này, mục tiêu của Điện Kremlin đối với Hoa Kỳ là tìm cách tách rời cuộc chiến với mối quan hệ Nga-Mỹ, bình thường hóa quan hệ song phương Moscow-Washington và được nới lỏng trừng phạt. Tổng thống Nga Putin đưa Kukarov mời mọc Mỹ hợp tác về khai thác đất hiếm. Ông tuyên bố mối quan hệ hợp tác kinh tế mới giữa Mỹ và Nga sẽ có lợi hơn cho đôi bên, nhất là trong lĩnh vực năng lượng nếu như lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
Những ý tưởng mà ông Trump có vẻ như không muốn bỏ lỡ, nguyên thủ Mỹ bày tỏ ý muốn thiết lập quan hệ kinh tế bình thường với Moscow. Đây có lẽ sẽ là một sai lầm, bởi vì điều đó sẽ mang lại cho ông Putin chút dưỡng khí để tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine. Thực tế trên chiến trường những ngày gần đây cũng đã cho thấy rõ, bất chấp các cuộc đàm phán, Nga gia tăng các cuộc oanh kích bắn phá các thành phố của Ukraine. Theo phân tích từ cựu đại sứ Pháp Yelvy trên đài RFI,
Tổng thống Nga vẫn chưa đi chệch mục tiêu ban đầu của mình, đó là phá vỡ chủ quyền của Ukraine và đi đến cùng các mục tiêu của mình. Nói một cách đơn giản, trong phương trình của mình, ông phải cẩn trọng để cho Donald Trump không hoàn toàn phải xa lánh. Ông ấy có thể điều khiển Donald Trump sao cho ông ấy vẫn hiện diện ở đó, và đến lúc nào đó thì Putin sẽ chuyển qua việc khác.
Đây cũng là điều khiến nhà sử học giáo sư Laurence Saint-Gilles, trường Đại học Sorbonne của Pháp lo lắng. Trái với Ronald Reagan, vị tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ giai đoạn 1981-1989, người chỉ bắt đầu đàm phán với Moscow sau khi đã tái lập được thế ưu việt chiến lược của Mỹ, thì tổng thống Trump đã vội vàng đồng ý ngay lập tức hầu hết các yêu cầu của đồng nhiệm Nga trước khi bắt đầu đàm phán, biến câu nói hòa bình thông qua sức mạnh thành hòa bình thông qua đầu hàng. Lời lẽ trong nguyên văn, về phía Ukraine, bất chấp màn hạ nhục trước ống kính quốc tế tại phòng bầu dục và những dọa dẫm các viện trợ quân sự, Tổng thống Trump không nhận được sự nhượng bộ nào từ Kiev để có thể nhanh chóng đi đến một lệnh ngừng bắn, mở đường cho đàm phán hòa bình. Nhà nghiên cứu Brian Whitmore dẫn nhận định từ nhà chính trị học Ukraine, ông Anton Shekhovsov đưa ra hồi trung tuần tháng 5, 2025, nêu lên một thực tế cay đắng.
Ukraine phải chọn giữa chống trả và nguy cơ bị giết hay đầu hàng và bị giết. Bằng cách chống trả, Ukraine có một cơ hội, nhưng nếu đầu hàng, họ sẽ không có cơ hội nào và do vậy sẽ khiến cho việc đầu hàng không phải là một giải pháp khả thi.
Trong hoàn cảnh này, các nước Pháp, Anh, Đức và khối Liên hiệp châu Âu nỗ lực gia tăng viện trợ cho Ukraine và ban hành một loạt trừng phạt mới nhắm vào Nga. Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây dỡ bỏ giới hạn tầm bắn đối với vũ khí của Đức cung cấp cho Kiev, buộc Moscow phải lên tiếng cảnh báo đó là một quyết định nguy hiểm. Dù vậy, ông Brian Whitmore cảnh báo, một trong những thách thức lớn nhất trong tương lai là liệu châu Âu có sẽ vượt qua được những chia rẽ trong nội bộ, nhất là từ các nước Hungary và Slovakia, và có thể cung cấp được vũ khí cho Ukraine hay không.
Về phía Washington, các nước đồng minh châu Âu của Ukraine và giới quan sát đều có chung một câu hỏi, liệu ông Donald Trump có thoát được chiếc bẫy Nga để ban hành loạt trừng phạt mới hay không, với hy vọng có thể chặn đứng được tham vọng bành trướng của Moscow và đi đến đàm phán hòa bình.
Nhà sử học Laurent Saint-Gilles trên La Croix lưu ý thêm rằng, nếu như những quyết định của Nhà Trắng cho đến lúc này làm hài lòng một bộ phận cử tri thân Nga chống viện trợ cho Ukraine, thì ông Donald Trump cũng khó thể phớt lờ một bộ phận lớn người dân Mỹ ủng hộ Ukraine và xem Nga như là một kẻ thù. Đây không phải là lần đầu tiên ông Donald Trump bày tỏ bất bình công khai với đồng nhiệm Nga Putin, nhưng không ai có thể đoán đâu là phạm vi hành động của ông. Theo quan điểm của nhà sử học Laurence Saint-Gilles, Tổng thống Trump rất có thể sẽ núp sau một cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, vốn dĩ đã báo hiệu ý định áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và áp đặt các mức thuế quan nặng đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt và uranium của Nga. Kết quả của cuộc bỏ phiếu này sẽ cho biết liệu những phản ứng gay gắt gần đây của ông Donald Trump chỉ đơn thuần là phản ứng theo cảm xúc hay là sự khởi đầu của một cuộc giải thoát khỏi sự quyến rũ mà Tổng thống Nga đang tác động lên ông Trump.